Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 89, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không A Di Đà Phật. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Chúng Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 314, trang 314, hàng thứ bảy. Xem chú giải của Niệm Lão. Rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch. Hai câu này là phần kinh văn, phần sau là phần giải thích trong sách Hợp Tán. Kiến ái phiền não thì như cấu ô, coi ái phiền não dường như cấu ô. Kiến là kiến hoặc, ái là tư hoặc, tức là kiến tư phiền não là ô nhiễm, không huệ trừ được phiền não, nên cũng như là rửa sạch. Trừ tà hiện chánh nên gọi là hiển minh, do gìn giữ pháp thành nên bảo là thanh bạch, vượt khỏi các hủy báng nên gọi là thanh bạch. Thanh bạch có hai nghĩa. Bài trước chúng ta đã học đến chỗ này. Trong sách Hợp Tán có câu không huệ năng trừ, tức là có thể dứt trừ kiến tư phiền não. Biết được mọi pháp là không, tất cả pháp đều không thể đắc, thế thì rất dễ buông bỏ kiến tư phiền não. Cho nên không huệ có thể dứt trừ phiền não, bởi vì kiến tư phiền não là căn gốc của sáu nẻo luân hồi. Chỉ cần có nó thì huyễn tướng của sáu nẻo luân hồi sẽ như một giấc mơ vậy, không bao giờ tan biến. Tuy nhiên nó sanh diệt trong từng sát na. Cái tướng giả ấy là tướng tương tự liên tục. Đó là thật tướng của nó. Hiện tướng của sáu nẻo, tướng mười pháp giới, đó là sự biến hiện của A-lại gia A-lại gia nặng biến. Còn lục đạo với mười pháp giới là sợ biến. Nếu như nó không biến thì đó chính là nhất chân pháp giới. Cũng tức là nhất chân pháp giới là do tự tánh biến hiện ra, là pháp tánh thân với pháp tánh độ. Đã là pháp tánh thì không có hiện tượng sanh diệt. Tướng phần của A-lại gia gọi là pháp tướng, hay còn gọi là pháp tướng duy thức tông. A-lại gia là tướng sanh diệt, cho nên nó là vọng tâm. Lục đạo phàm phu dùng tâm là dùng vọng tâm, mười pháp giới cũng là dùng vọng tâm. Đây gọi là mê. Đánh mất chân tâm mất rồi, không phải thật đã mất đi, mà chỉ là do mê thôi. Hoàn toàn dùng vọng tâm. Tứ thánh pháp giới thì dùng được chánh. Các ngài tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật. Tuy A-lại gia vẫn đóng vai trò nồng cốt, nhưng A-lại gia nghe theo giáo huấn Phật Đà, hoàn toàn áp dụng được rồi. Cho nên bạn xem cải tướng đó của họ khá giống với Phật. Đại sư Thiên Thai gọi họ là tương tự tức Phật, chứ chưa phải Phật thật. Thế nào mới là Phật thật? Dùng chân tâm thì gọi là Phật thật. Nếu như bây giờ chúng ta biết cách dùng chân tâm thì ngay bây giờ thành Phật. Dùng vọng tâm thì đó là chúng sanh, là chúng sanh xấu nẻo. Còn bao gồm cả chúng sanh mười pháp giới. Thế nào thì gọi là dùng chân tâm? Chân tâm nghĩa là không có vọng tưởng, cũng tức là không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là vọng tưởng. Không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta mở to mắt ra nhìn sắc tướng bên ngoài, nhìn thấy rõ ràng, rành rẽ, minh bạch, thấu đáo. Đây là trí huệ, tự tánh vốn đầy đủ trí huệ. Nhãn căn khởi tác dụng, gọi là kiến tánh kiến. Nếu như thêm vào A-lại gia thì gọi là kiến thức kiến. Bởi vì có A-lại gia, bạn xem thức thứ bảy chấp trước, thức thứ sáu phân biệt, nhãn thức. Kỳ thực nhãn thức, cái từ thức này là thức thứ sáu và thức thứ bảy. Tác dụng của mắt là thấy, chỉ đơn thuần là thấy thôi. Giống như máy ảnh vậy, những thứ bên ngoài nó đều soi thấy một cách rõ ràng, rành rẽ. Nó không có khởi tâm động niệm, không phân biệt, cũng chẳng chấp trước. Sau đó nó chuyển đến thức thứ sáu, thức thứ sáu phân biệt. Sau đó chuyển đến thức thứ bảy, thức thứ bảy chấp trước. Rồi cuối cùng là gửi đến A-lại gia. A-lại gia sẽ lưu trữ dữ liệu. Phiền phức chính là ba cái thứ này. Tai, thức nhĩ chỉ biết nghe thôi, chúng không có phân biệt, chấp trước. Sau đó lại chuyển đến thức thứ sáu, nhĩ phân biệt. Chuyển qua thức thứ bảy là chấp trước. Nên bảo là vọng tâm toàn là giả. A-lại gia là gì? Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, hỏi rằng trước đây phần này tôi có viết một phần tư liệu. Phật hỏi Di Lặc, tâm hữu sở niệm, kỷ niệm, kỷ tướng, thức gia. Câu này nêu lên ba vấn đề: có bao nhiêu niệm, bao nhiêu tướng, tướng là hiện tượng vật chất, có bao nhiêu thức, thức là gì? Là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là năm thức trước. Năm thức trước chỉ đóng vai trò nhận thông tin mà thôi. Tưởng là ý thức thứ sáu. Thức thứ sáu phân biệt. Thức thứ bảy chấp trước. Thức thứ tám sẽ đóng vai trò lưu trữ chủng tử. Câu hỏi này chính là ngũ uẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức được nói trong kinh. Có bao nhiêu tướng? Tướng là sắc pháp, thức chính là thọ, tưởng, hành, thức. Hành là niệm niệm nối tiếp không ngừng, tương tự liên tục. Bồ Tát Di Lặc trả lời, trong một cái búng tay, một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân với 10 vạn là 320 ngàn tỷ. Trong một cái búng tay, sự sanh diệt của A Lại Gia, trong một cái búng tay là 320 ngàn tỷ. Hiện tượng này chính ở ngay trước mắt, cả ngày lẫn đêm đều chưa từng gián đoạn. Chúng ta một chút phát giác cũng không có, chẳng có chút cảm nhận nào. Tốc độ nhanh đến như vậy, một giây có thể búng được bao nhiêu lần? Có người nói với tôi búng được 7 lần, tôi tin. Một giây có người có thể búng được 7 lần. Vậy là lại nhân với 7. 3 lần 7, vậy là 2.100 ngàn tỷ. Một giây có 2.100 ngàn tỷ lần sanh diệt. Tần suất sanh diệt cao đến thế. Chúng ta không nhìn thấy, hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đây là chân tướng sự thật. Trong Đại Thừa Giáo bảo là thật tướng các pháp. Bất kể là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần hay hiện tượng tự nhiên, đều là huyễn tướng được sanh ra trong tần suất cao như vậy đấy. Huyễn tướng là gì? Là toàn thể vũ trụ, toàn bộ vũ trụ xuất hiện ngay trong một niệm. Một niệm này chính là một phần 2.100 ngàn tỷ của một giây. Đây là một niệm. Trong kinh có khoa học. Một niệm này chúng ta có thể nắm bắt nó được chăng? Nhà khoa học hiện nay chỉ tin rằng có thể làm được, nhưng họ vẫn chưa thể với tới khả năng của khoa học hiện giờ có thể chạm đến một phần 1.000 ngàn tỷ của giây. Họ có thể nắm bắt được khoảnh khắc đó, nhưng vẫn chưa đạt đến một phần 2.100 ngàn tỷ của giây. Chúng tôi tin rằng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, khoảng sau hai ba chục năm nữa chắc chắn có thể chạm đến, có khả năng ấy. Nhà khoa học nhờ vào máy móc thiết bị nhìn thấy được thật tướng các pháp. Hiện tại chân tướng sự thật về vật chất đã được khám phá ra rồi. Nhà khoa học người Đức ông Lanh, cũng là thầy của Einstein, cả đời ông ấy nghiên cứu về vật chất. Vật chất rốt cuộc là cái gì? Phương pháp mà khoa học sử dụng hoàn toàn giống y như trong kinh Phật, đó chính là dùng phương pháp phân tích. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cứ thế mà phân liên tục. Phân đến khi thành không thì thôi. Phật bảo phân đến khi, nếu tiếp tục phân nó sẽ biến mất. Đó chính là dạng vật chất nhỏ nhất, là vật chất căn bản. Cái này đã được nhà khoa học phát hiện ra rồi. 80 năm trước nhà khoa học phát hiện ra nguyên tử, họ cho rằng đó là dạng vật chất nhỏ nhất, không còn có thể phân chia được nữa. Theo bước tiến của các thiết bị khoa học, họ cho bắn phá nguyên tử, thấy trong nguyên tử có nguyên tử hạt nhân, có điện tử, trung tử. Những hạt này vẫn có thể tiếp tục phân. Cứ lần lượt cho bắn phá hạt nhân nguyên tử, rồi điện tử, rồi bắn phá trung tử, thấy xuất hiện rất nhiều hạt khác, những dạng vật chất nhỏ hơn. Nhà khoa học gọi chúng là hạt cơ bản. Hạt cơ bản có đến mấy chục loài. Lại tiếp tục cho công phá những hạt cơ bản này. Hạt sanh ra gọi là hạt quắc. Hạt quắc cũng có mấy chục loài. Tiếp tục cho bắn phá hạt quắc này thì thấy chúng biến mất. Vừa bắn phá thì chúng biến mất, biến thành hư không. Đây chính là dạng vật chất nhỏ nhất. Họ gọi nó là vi trung tử hoặc là trung vi tử đều được. Đây là đơn vị nhỏ nhất. Còn trên kinh Phật thì gọi là cực vi sắc. Vi tế, sắc của từ sắc tướng, sắc chính là vật chất. Cực vi sắc cũng được gọi là lân hư trần. Nó là hàng xóm láng giềng với hư không, không thể tiếp tục phân chia. Nếu phân tiếp thì nó liền biến mất, liền thành hư không. Nhà khoa học tiến hành phân tích nó, quả nhiên nó thành hư không thật. Nhà khoa học mang những thành quả trước mắt của thí nghiệm này công bố với toàn thế giới. Trên thế giới này căn bản không hề tồn tại vật chất. Vật chất là giả, là thứ được sinh ra dưới tần suất cao này. Đó là gì? Là ý niệm, là sự dao động lên xuống của ý niệm. Sóng dao động này sinh ra huyễn tướng, chứ không phải thật tồn tại. Thời gian tồn tại thật sự chính là 1/2100.000 tỷ của giây. Đơn vị là ngàn tỷ. Nó không cách gì tồn tại được. Bạn nói xem, chúng ta bảo là một giây, nhiêu đây thôi cũng đủ nhanh lắm rồi. Là 1/2100.000 tỷ của giây, chúng ta làm sao có thể nắm bắt được? Cho nên kinh Kim Cang nói rất hay: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Thật tướng của nó là như lộ diệt như điện, chỉ như ánh chớp, như hơi sương mà thôi. Mặt trời vừa ló dạng liền tan biến. Bởi vậy vật chất là giả, không phải thật. Sáu nẻo luân hồi là hiện tượng vật chất, mười pháp giới cũng là hiện tượng vật chất, chúng không phải thật. Khi hiểu rõ hoàn toàn về chân tướng sự thật, bạn mới có thể buông xả. Vì sao? Vì bạn không cách gì khống chế nó được. Đầu tiên là cái thân này không phải là ta. Phải chắc chắn một điều rằng có cái ta thật sự, chứ không phải không có. Nhưng cái thân này không phải là ta. Phải tin chắc vào những lời mà Phật đã nói. Thân này là gì? Thân này là cái sở hữu của ta, chỉ là phụ kiện mà thôi. Như y phục vầy, y áo là cái sở hữu của ta. Dơ rồi, hư rồi thì đổi một chiếc khác. Thân thể cũng là như vậy, dùng được mấy năm hoặc mấy chục năm, không còn sử dụng được nữa thì thay một chiếc khác. Đừng sợ, vì vốn không có chết. Chân thật liễu giải được chân tướng sự thật. Người thấu suốt, ta đổi một cái thân khác phải tốt hơn cái thân hiện giờ. Tốt nhất là đổi một cái thân pháp tánh. Vì sao? Vì pháp tánh không sanh không diệt, không có hiện tượng sanh diệt. Đó chính là vô lượng thọ. Vậy cái đó có phải thật ngã chưa? Chưa phải. Thật ngã là ba hiện tượng được hiển lộ ra từ trong tự tánh. Thứ nhất là pháp thân. Pháp thân có thường, lạc, ngã, tình. Đó là những thứ mà chúng ta luôn ao ước. Thường là trường sanh bất lão, vĩnh viễn không suy, cũng chính là vô lượng thọ. Lạc là không có khổ. Tất cả mọi nỗi khổ của thế xuất thế gian đều không có. Không có khổ thì gọi là lạc. Ngã, đó là cái ngã chân thật. Ngã có nghĩa là gì? Là có thể làm chủ, tự do tự tài, tự mình có thể làm chủ. Cái thân này của chúng ta thì không được. Nó không nghe lời mình chút nào. Nó sanh diệt trong từng sát na. Một giây sanh diệt 2.100.000 tỷ lần, chưa một lần dừng lại. Chúng ta nhìn đồng hồ xem, kim giây cứ từng giây lướt qua, chưa từng ngừng lại. Bạn nên biết một giây đó, tần suất trong A Lại Gia thức của chúng ta là 2.100.000 tỷ lần. Nó mà ngừng thì tốt quá, vừa ngừng lại liền giác ngộ, không còn hiện tượng này nữa. Không còn thấy tướng của sáu nẻo luân hồi. Không những không thấy sáu nẻo, mà mười pháp giới cũng không thấy. Vậy cảnh giới xuất hiện là cảnh giới gì? Là nhất chân pháp giới, tức là cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Đây là từ tự tánh biến hiện ra, không còn dính dáng gì đến A Lại Gia. Nơi đây không có A Lại Gia, đồng nghĩa đã chuyển tám thức thành tứ trí. Đến đây chân tướng mới xuất hiện. Sau cùng là chữ tình, thanh tình. Thường, lạc, ngã tình. Bạn xem, Huệ Năng Đại Sư khi kiến tánh đã mô tả tự tánh trông ra làm sao? Câu đầu tiên là nỗi thanh tịnh, là chữ tịnh trong thường lạc ngã tịnh, vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai là nói về thường không sanh không diệt, ngã bất sanh bất diệt. Câu thứ ba là vốn tự đầy đủ. Lạc là không có khổ, mọi thứ đều đầy đủ trong tự tánh, tâm ngoài vô pháp, mọi thứ đều đầy đủ gọi là lạc, vốn không dao động, đây là định. Tâm không tán loạn, không vọng tưởng, không phân biệt, không chấp trước, sau cùng là năng sanh vạn pháp. Vốn không dao động là tình. Bạn xem, thường, lạc, ngã, tình, tứ đức của pháp thân, gặp duyên thì năng sanh vạn pháp. Chúng sanh có cảm thì người đó sẽ tự khởi tác dụng một cách tự tài. Giống như Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng, nên dùng thân gì liền hiện thuận đó, không có thân tướng nhất định nào cả, cũng không có định pháp nào để thuyết cả, đắc đại tự tài. Trong năm câu mà Huệ Năng Đại Sư đã nói chính là thường, lạc, ngã, tình. Bạn cứ ngẫm mà xem, pháp thân có, bát nhã có, trong bát nhã có thường, lạc, ngã, tình. Giải thoát có thường, lạc, ngã, tình. Giải thoát là đắc đại tự tài, hồi quy tự tánh, đây gọi là thành Phật. Trí huệ, đức năng của Pháp Thân Bồ Tát vô cùng giống với Phật. Chỉ có một thứ là chưa giống với Phật lắm, chính là chưa trở về được với tự tánh. Vì sao? Vì các ngài vẫn còn một lớp tập khí mỏng, chưa đoạn được sạch sẽ tập khí vô thủy vô minh. Không có biện pháp nào để đoạn cái tập khí này cả. Chẳng giống như tập khí kiến tư phiền não. Tập khí kiến tư phiền não có cách đoàn, mà tập khí trừng xa phiền não cũng có cách đoàn. Còn vô minh thì không có cách nào hết. Vì sao không có cách đoạn vô minh? Vì khi phá được vô minh, đồng nghĩa đã không còn khởi tâm, không còn động niệm. Vô minh mất rồi. Một khi khởi tâm động niệm thì vô minh liền hiện tiền. Ta nghĩ ra cách gì đó để đoạn vô minh phiền não, đó chẳng phải vô minh sẽ tràn về ngay lập tức rồi sao? Vậy coi như thục lùi rồi còn gì? Cho nên các ngài ở vào cảnh giới này vốn chẳng hề suy nghĩ về nó, không màng đến nó nữa. Mọi thứ cứ mặc tình nó vậy. Đức Phật chọn kinh dùng bình rượu để làm tỷ dụ. Tỷ dụ cho tập khí, tập khí vô thủy vô minh. Một bình đựng đầy rượu, đổ hết rượu đi, lau chùi sạch sẽ, quả thật chẳng còn sót lại chút gì. Nhưng ngửi thử thì mùi vẫn còn. Đây gọi là tập khí. Chỉ có một cách, đó là mở nắp bình ra để ở đó, để nửa năm, một năm, sau đó ngửi lại thì hết mùa rồi. Pháp thân Bồ Tát trong cõi thật báo sẽ ở trong trạng thái như vậy. Trong bao lâu thế? Là ba A Tăng kỳ kiếp. Sau ba đại A Tăng kỳ kiếp, tập khí vô minh sẽ hoàn toàn mất hẳn. Lúc này đặng giác Bồ Tát sẽ chứng đắc quả vị diệu giác, một phẩm tập khí vô minh sau cùng. Đặng giác Bồ Tát đã đoạn được rồi, đoạn được rồi liền chứng diệu giác Như Lai. Diệu giác Như Lai không còn trú ở cõi thật báo, thế thì trú ở đâu? Ở thường tịch quang. Thường tịch quang là đại quang minh tàng. Các ngài dung nhập vào trong thường tịch quang giống như mười mấy bóng đèn trong phòng chúng ta, thấy đều được bật lên, ánh sáng của chúng đều hòa vào nhau. Cảnh giới đó các vị phải từ từ mà thể hội. Nhập thường tịch quang chứng đắc cứu cánh viên mãn, cùng với tất cả chư Phật dung thành một thể, thành một mạng quang minh. Lúc này những thứ bạn chưa từng học qua bạn đều biết tất cả. Vì sao lại biết hết thế? Vì những vị Phật khác đã từng học qua, giờ ta đã dung thành một thể rồi. Của họ cũng như của ta, mà của ta cũng như của họ. Cho nên bạn không cần phải học gì hết. Tất cả những gì mà chư Phật đã thuyết đều có thể toát lên từ trên người bạn, từ miệng bạn thuyết ra tất cả. Điểm này rất quan trọng. Bạn xem, bạn học mấy thứ này hết sức cực khổ, vất vả nhọc nhằn cả đời mới học được. Đến khi chết đi, chuyển sang đời khác thì đều quên sạch, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bạn nói xem, khổ sở biết dường nào? Kiến tánh thì phi phàm khỏi phải nói. Kiến tánh rồi thì không còn sanh tử. Bởi vậy Phật Phật đạo đồng. Tất cả chư Phật là gì? Các ngài là viên thông, không có khác biệt. Tất cả những sở học của hết thảy chư Phật từ vô lượng kiếp đến nay bạn đều biết. Hơn nữa trí huệ của mọi người đều như nhau. Vì sao? Vì mọi người đã dung hòa vào nhau, không hề khác biệt. Cho nên mới gọi là thường tịch quang. Thường có nghĩa là vĩnh hằng, bất sanh bất diệt, đó là thường. Tịch là thanh tịnh, tâm thanh tịnh có thể sanh trí huệ. Quang là quang minh, quang minh đại biểu cho trí huệ. Thường tịch quang ở đâu? Nó không nơi nào không có, không chỗ nào không có, là bản thể của hết thảy vạn sự vạn pháp. Giống như chúng ta, tôi thường, bởi vì chúng ta hay dùng tivi, đã mấy chục năm qua ngày nào cũng coi tivi, nên tôi dùng màn hình để ví cho thường tịch quang. Bạn xem, khi bạn bật màn hình lên nhưng chưa chọn kênh thì màn hình lúc đó là một bản thường tịch quang. Vừa nhấn chọn kênh thì sắc tướng liền hiện ra. Thường tịch quang biến hiện ra vô vàng sắc tướng. Sắc tướng không trở ngại thường tịch quang, thường tịch quang cũng không chứng ngại sắc tướng. Cả hai điều có thể tồn tại song song cùng nhau, có thể đồng thời khởi tác dụng, nhưng lại chẳng gây trở ngại cho nhau. Nhưng một cái là thật, không sanh không diệt, một cái lại là sát na sanh diệt. Hiện nay chúng ta xem tivi là truyền hình kỹ thuật số. Truyền hình kỹ thuật số một giây giống như phim cuốn thời trước vậy, Cái thời mà phim điện ảnh dùng các bức hình đồng, phim điện ảnh thì có bao nhiêu tấm? Là 24 tấm. Một giây 24 tấm. Hiện giờ là kỹ thuật số tương đương với điện ảnh thời trước, nhưng với tốc độ là 100 tấm, chính là 1/100 của giây. Vì vậy chúng ta xem thấy có vẻ rất giống như thật, nhưng hiện trường trên thực tế hiện thời của chúng ta chính là hiện trường trong thực tế. Bạn phải biết thực tế là 1/2100.000 tỷ của giây. Không thể tưởng nổi. Đây gọi là thật tướng các pháp. Thời xưa muốn chứng đắc thì trên kinh Đại Thừa Giáo thường nói là từ Bắc Địa trở lên. Việc đó quả không dễ. Bây giờ chúng ta cũng biết chúng ta không phải Bắc Địa Bồ Tát. Chúng ta từ những bài báo cáo của nhà khoa học thấy được, chúng ta tin tưởng thật sự, không hoài nghi, coi như họ cũng đạt được cái tương tự. Nhưng thời xưa chứng được thì phải dùng thiền định, tức là dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng. Khi thanh tịnh, bình đẳng đạt đến cực điểm, liền đại triệt đại ngộ, chính là chữ giác trên đề kinh của chúng ta. Giác là khai ngộ. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giác chính là minh tâm kiến tánh. Cái này nhà khoa học có phải đã chứng được rồi không? Chứng được rồi, nhưng vẫn còn rất mơ hồ, mộng lung, chưa rõ. Bát Địa mới nhìn thấy rõ. Thật không dễ chút nào. Giờ đây chúng ta có một con đường ngắn hơn có thể đi, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì, được công đức tu hành của A-di-đà Phật trong vô lượng kiếp gia trì, ngay tức khắc liền nâng cao cảnh giới của chúng ta, nâng chúng ta lên thành A-duy Việt Chí Bồ Tát. A-duy Việt Chí là địa vị thế nào? Là bậc minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đạt đến đẳng cấp này. Nếu như chỉ dựa vào sức tu của chính mình thì thật phải tu đến vô lượng kiếp mới đạt được. Chẳng hạn như muốn tu thành A-la-hán ở thế gian của chúng ta, đó là tiểu quả A-la-hán, thì cũng phải sống chết qua lại 7 lần giữa cõi trời và cõi người, bạn mới có thể chứng được. Chứ không phải ngay trong đời hiện tại. Chúng ta phải chứng đắc được sơ quả. Kể từ ngày chứng được sơ quả, chứng được sơ quả là đã trở thành thánh nhân, đã đoạn được kiến phiền não. Nhưng tư phiền não vẫn còn. Người đó là thánh nhân, đã chứng đắc vị bất thoái. Khi tuổi thọ ở thế gian đến rồi thì liền sanh lên trời. Trên trời tuổi thọ đến rồi lại sanh xuống nhân gian. Người đó không bao giờ đi vào nẻo khác, chỉ có lòng vòng giữa hai đạo này mà thôi. 7 lần trở lên trở xuống như thế thì chứng quả A-la-hán, đồng nghĩa đoạn được sạch sẽ tư hoặc. Thọ mạng con người không dài, nhưng ở trên trời thì thọ mạng dài lắm. 7 lần sanh tử này mất biết bao là thời gian, làm sao có thể sánh với thế giới cực lạc được. Còn thế giới cực lạc, một người bình thường nếu dụng công, chỉ cần 3 năm là đạt đến công phu thành phiến. Đắc công phu thành phiến thì nhất định sẽ vãng sanh. Bạn hiểu được chân tướng sự thật này mới biết sự thù thắng của Tịnh Tông. Thù thắng đến không cách gì tưởng được, vô phương hình dung. Quá thù thắng rồi. Nếu như bạn không chịu niệm Phật cầu vãng sanh, vậy thì sẽ y như lời Hoằng Nhất Đại Sư đã nói, kẻ đó không ngu thì cũng cuồng rồi. Nếu bạn không phải là người ngu si đến cùng cực thì cũng là người điên cuồng đến cực điểm, không phải người bình thường. Người bình thường làm sao không đi con đường ấy được? Làm sao có chuyện không chọn pháp môn này? Đây chính là không huệ có thể trừ được phiền não. Biết được tất cả là giả, không những vật chất là giả, mà đến ý niệm cũng là giả. Bài kệ cuối cùng trong Kinh Kim Cang chính là nói về việc ý niệm là giả. Tất cả pháp hữu vi, pháp hữu vi chính là pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt tức là ý niệm. Vật chất là từ ý niệm sanh ra, cho nên ý niệm có thể chuyển biến cảnh giới, chuyển biến cảnh giới vật chất. Bí mật này đã được các nhà lượng tử lực học phát hiện rồi. Chúng ta có lý do tin tưởng khoa học lượng tử sẽ tiến bộ vô cùng nhanh. Vì sao? Vì thế hệ nhà khoa học trẻ thời nay thấy điều nghiên cứu về niệm lực. Ý niệm quá quan trọng. Trong ý niệm thì ý niệm A-di-đà Phật rất tuyệt diệu, mang lại lợi ích chân thật. Chúng ta thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã biểu pháp cho chúng ta. Tôi cảm thấy trong biểu pháp của Ngài, ý nghĩa quan trọng nhất chính là sự bất khả tư nghị của niệm lực. Niệm A-di-đà Phật, một câu Phật hiệu này là không thể nghĩ bằng. Bạn xem năm Ngài 18 tuổi có mọc một cái mụn độc, mụn nhọt lở loét trên chân. Trận bệnh này xém chút nữa là lấy mạng của Ngài. Mẹ Ngài cầu Thầy tìm thuốc cho Ngài, nhưng điều vô dụng. Sau cùng Ngài nghĩ ra, đây là bệnh oan nghiệt, là bệnh nghiệp chướng. Bệnh nghiệp chướng là khó nhất. Nghiệp chướng nhất định phải tiêu sạch thì bệnh mới khỏi được. Do oan gia trái chủ tìm đến nên phát sinh loại bệnh này, vẫn có cách để hóa giải. Cần làm công đức hồi hướng cho họ. Họ chịu đi thì bệnh của bạn sẽ khỏi. Biết thế nên Ngài dốc lòng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm không gián đoạn. Niệm được 1 tháng thì khỏi bệnh, đó là nhờ niệm lực. Mấy năm trước chúng tôi thấy được bài báo cáo về niệm Phật cảm ứng của Sơn Tây Tiểu Viện ở trong nước, có hơn 40 người chứ không ít. Điều là ung thư thời kỳ cuối, đã bị bệnh viện tuyên bố từ chối điều trị. Căn bệnh đó của họ đã không thể tiếp tục điều trị được nữa rồi. Bác sĩ nói với họ, đại khái họ chỉ còn sống được khoảng 2-3 tháng nữa thôi. Về nhà lo mà chuẩn bị việc hậu sự. bản thân họ cũng biết nên vạn duyên buông xả, một lòng niệm Phật, niệm được một hai tháng thì khỏi bệnh, cơ thể dường như càng ngày càng khỏe, nên đi kiểm tra lại một lần nữa thì thấy hết bệnh rồi. Bệnh viện cho đây là kỳ tích, bọn họ đâu chỉ có một hai người, rất nhiều người như vậy. Đây chính là dùng niệm lực có thể trị bệnh. Dùng niệm lực có thể trường sanh. Lý do để có thể trường sanh là gì? Như chủ tịch Mao có nói, thật thì không phải giả, toàn tâm toàn lực giúp đỡ cho chúng sanh, Phật sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Vì sao? Bởi vì bạn không phải vì bản thân, mà là vì người khác mà phục vụ. Nếu như vì bản thân mình, thế thì bạn sẽ chịu sự cấu thúc trói buộc của số mạng. Không vì mình, ngày nào bạn cũng làm những việc giúp cho chúng sanh khổ nạn, giải quyết vấn đề, khiến họ lìa khổ được vui. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Bạn hành Bồ Tát Đạo, vậy thì Bồ Tát nhất định sẽ chăm lo cho bạn. Chư Phật Như Lai chắc chắn sẽ chiếu cố bạn, thọ mạng tự nhiên sẽ được kéo dài. Mấy ngày nay Pháp Sư Ấn Chỉ có đến thăm tôi. Tôi nói với thầy ấy, Hiền Công Lão Hòa Thượng sống đến 112 tuổi, không phải là thọ mạng thật sự của Ngài. Tuổi thọ của Ngài có lẽ chỉ khoảng tầm 70-80 tuổi. Vậy mà sống lâu đến như vậy, đó là tuổi thọ mà A-di-đà Phật ban cho Ngài. Vì muốn kêu Ngài biểu Pháp nên bảo Ngài sống thêm ít năm, đừng vội quay về thế giới cực lạc. Trên thực tế, Ngài có thể vạn sanh bất cứ lúc nào. Công phu của Ngài, bởi vì Ngài có những ưu điểm mà người bình thường không có. Không phải không có, mà do không chịu thật làm. Thứ nhất, thật thà. Bạn có thật thà không? Hiền Công Lão Hòa Thượng thật thà, nghe lời, thật làm. Ba thứ này bạn cũng có. Bạn cũng có, nhưng chỉ do hiện giờ bạn không chịu làm, không chịu thật thà, không chịu nghe lời, không chịu thật làm, thế thì cũng đành hết cách. Như thế thì học Phật khó lắm. Có ba điều kiện này thì lại rất dễ. Chúng ta cũng đã nhìn thấy Hiền Công Lão Hòa Thượng rồi đó, người thợ vá nồi, đồ đệ của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Ông ấy cũng là người thật thà, nghe lời, thật làm. Đầy đủ những điều kiện này, ông ấy đến một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cả đời sống khổ sở vất vả, cuối cùng đến sinh xuất gia. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn bèn thế độ cho ông, dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn ông cứ thế mà niệm tiếp tục. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Ông niệm được 3 năm, vãng sanh rồi, đứng mà vãng sanh. 3 năm có phải là tuổi thọ của ông đã đến rồi không? Tôi tin không phải như thế, không phải tuổi thọ đến rồi, bởi vì ông mới có 40 mấy tuổi thôi. Mà là do công phu thành phiến, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến thông báo cho họ, con vẫn còn bao năm thọ mạng, đợi đến khi thọ mạng con đến rồi, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Đây đồng nghĩa thọ ký cho họ, để họ an lòng. Có một hạng người rất thông minh, thế gian này quá khổ, không muốn ở thêm nữa, cầu A-di-đà Phật, thọ mạng này con không cần nữa, giờ con muốn đi ngay với Ngài, Phật sẽ nhận lời bàn. Công phu mà thành phiến, Phật liền đến tiếp dẫn bàn, đến thông báo cho bạn biết, Trong Đài Thế Chí niệm Phật Viện Thông Chương nổi rất hay: ức Phật niệm Phật. Ức nghĩa là trọng tâm nghĩ đến, niệm là miệng niệm. Nhớ Phật niệm Phật, trọng tâm có Phật, trên miệng niệm Phật. Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền là lúc bạn còn sống tại thế gian này, bạn sẽ thấy A-di-đà Phật. Tương lai là khi bạn vãng sanh thế giới Cực Lạc, quyết định thấy Phật. Cho nên công phu thành phiến, Phật sẽ đến báo tin cho bạn. Nếu bạn thật lòng muốn vãng sanh, không cần thọ mạng nữa, Phật liền sẽ đưa bạn đi. Người như vậy không hề ít. Chúng ta trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Vãng Sanh Truyền đều nhìn thấy những người như thế. Đó là người thông minh, đều là người khi vừa thấy được Phật liền mau chóng cầu Phật đưa ta đi vãng sanh, đều là như vậy cả. Tấm gương của Hải Hiền Lão Hòa Thượng quá tốt. Vì thế Phật khuyên Ngài ở lại thêm ít năm, làm tấm gương tốt cho người học Phật và người niệm Phật. Chính là niệm Phật không trở ngại việc làm. Không gây chướng ngại sinh hoạt. Cuộc sống của Ngài không hề rời khỏi niệm Phật. Ăn cơm cũng nhớ Phật, chứ không hề nghĩ đến món này ngon hay món kia không ngon, không hề nghĩ đến chuyện đó. Trọng tâm chỉ toàn là Phật. Ngoài kia không có người tốt kẻ xấu, thấy điều như nhau, bình đẳng cả. Người nào cũng là người tốt, chuyện gì cũng là chuyện tốt, không có thứ nào không tốt. Vì thế Ngài đang sống trong thế giới Cực Lạc, Ngài không có khổ. Chúng ta thấy Ngài ăn uống đạm bạc, mặc là đồ vá, ăn là ăn khổ, vậy mà còn phải làm nhiều việc nặng nhọc như vậy, nhưng Ngài vẫn rất vui. Trong cuộc sống luôn vui vẻ, làm việc cũng vẫn vui. Đối người, đối việc, đối vật, không một chuyện gì mà Ngài không vui. Đó chẳng phải là thế giới Cực Lạc rồi sao? Đây là sự thật không hề giả. Trước mắt Ngài đem thế giới Cực Lạc hiến bày cho chúng ta xem. Nói với chúng ta, thật sự có thế giới Cực Lạc, thật có A-di-đà Phật. Tôi nghe trong đĩa có một câu, Ngài bảo: tôi mấy lần xin lão Phật gia cầu Ngài mạng tôi đi. Phải chú ý cái lời này, đã mấy lần rồi chứ không phải một lần. Hãy nói cách khác, Ngài nhiều lần thấy Phật, chứ không riêng gì một lần. Chúng ta xem thấy trong sách Đại sư Huệ Viễn Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông, trong truyện ký viết là Ngài bốn lần thấy Phật. Ba lần trước Ngài chưa từng nói với bất kỳ ai. Thấy như không thấy. Lần thấy Phật thứ tư là lần Phật đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngài mới nói với mọi người, trước đây đã từng bốn lần nhìn thấy thế giới Cực Lạc. Người khác hỏi Ngài, thế giới Cực Lạc trông ra làm sao? Ngài bảo, thế giới Cực Lạc hoàn toàn giống y như những gì mà Kinh Vô Lượng Thọ mô tả. Chúng ta phải biết, Viễn Công Đại Sư thời đó kiết xả niệm Phật 123 người. Lúc đó kinh điển Tịnh Độ Tông chỉ có một bộ kinh Vô Lượng Thọ, còn kính A-di-đà với Quán Vô Lượng Thọ Kinh đều chưa được phiên dịch ra. Chỉ có một bộ này, Ngài 4 lần thấy Phật. Thời gian hiện công niệm Phật dài, Ngài 20 tuổi bắt đầu niệm Phật. Một người thành thật đến như vậy, Ngài không lười biếng, Ngài không cần người đến đốc thúc mình. Vì cái tâm mà Ngài dùng là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Cái tâm này là tâm gì? Đó chính là tâm Bồ Đề. Ngài phát tâm Bồ Đề rồi, thật thà nghe lời, thật làm, phát Bồ Đề tâm niệm Phật. 3 năm quyết định công phu thành phiến. Công phu thành phiến, Phật liền đến báo tin cho Ngài. Đồng nghĩa hiện tiền nhất định thấy Phật. Thấy Phật rồi, Phật nhất định sẽ nói cho Ngài biết thọ mạng của Ngài. Đồng thời thấy Ngài tu hành rất tốt, quả thật là một tấm gương tốt. Nên Phật phó chúc Ngài làm tấm gương tốt cho người học Phật, người niệm Phật nhìn thấy. Nhờ vậy liền được Phật lực gia trì, từ công phu thành phiến nâng lên đến sự nhất tâm bất loạn. Với sức tu giống như Ngài, tôi tin trong vòng 3 năm, cao lắm là 5 năm liền đạt được. Từ sự nhất tâm nâng lên đến lý nhất tâm cũng không vượt ngoài 3 năm, 5 năm. Hãy nói cách khác, giai đoạn khoảng từ 30 đến 40 tuổi liền chứng đắc lý nhất tâm. Lý nhất tâm cùng với minh tâm kiến tánh bên Thiền Tông là cùng một đẳng cấp, bình đẳng nhau cả. Hãy nói cách khác, Ngài thành Phật rồi, kiến tánh thành Phật. Thành Phật rồi cũng không được nói. Đây là do lão sư nhắc nhở Ngài. Khi Ngài đã thấu suốt mọi thứ, lời lão sư nhắc nhở rằng khi con thấu suốt rồi cũng không được nói lung tung, không được nói gì hết, không được của tay múa chân. Vì sao? Vì thời tiết nhân duyên không giống. Nếu ở vào cùng một thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật thì Ngài sẽ là đại đệ tử của Đức Phật, không phải là Thanh Văn đệ tử mà là Bồ Tát đệ tử. Ngài vãng sanh là sanh vào cõi Thật Bảo Trang Nghiêm. Là cảnh giới cao nhất. Nếu như Ngài sanh vào Triều Nhà Đường thời của Lục Tổ, có thể Ngài cũng phải lẫn chánh đố kỵ chướng ngại. Tuổi tác trẻ quá cũng khó lắm, người ta không phục bằng. Huệ Năng Đại Sư 24 tuổi đã được truyền Y Bát. 24 tuổi mà làm tổ sư, người ta không phục. Cho nên Ngài phải lẫn trong đám thợ săn ẩn nấu 15 năm. Đến khi bước ra, tuổi cũng đã ngoài 40, mọi người không còn lời gì để nói nữa. 50, 60 tuổi là tốt nhất. Người phản đối bằng, đố kỵ bằng, nhiều người có lẽ cũng không còn trên cõi đời, chướng ngại cũng tan. Cho nên, thời tiết nhân duyên không đồng, cái phương thức này của Ngài diệu tuyệt. cảnh giới của Ngài tự Ngài biết, người khác không biết. Ngài cũng chẳng nói với ai, người khác đoán ra, Ngài cũng nhất mực phủ nhận. Chỉ biết thật thà, trung thực là một nông dân. Bởi vậy, tâm lượng rộng lớn đối với thế gian có thể làm đến được, với người vô tranh, với đời vô cầu, tự mình làm việc trồng trọt. Ngài trồng hơn 100 mẫu đất, nguồn thu hoạch rất khả quan. Ngài trồng lương thực, trái cây, rau xanh, nhưng lại không bán lấy tiền. Ngài đem đi bố thí những người có cuộc sống cơ cực ở mấy huyện lân cận. Những người không có cái ăn, Ngài đều gửi lương thực đến. Nhận sự cúng dường của Ngài lên đến ngàn vạn người. Người thế nào có thể làm được? Bồ Tát kiến tánh có thể làm được, làm vô cùng sảng khoái, vui vẻ, hết sức tự tài, tiêu sái. 112 tuổi, nhưng thể lực như thanh niên, còn leo cây, cái gì cũng làm. Mắt không bị hoa, tai không bị lãng, đầu óc vẫn minh mẫn. Điều này đã biểu pháp cho chúng ta. Những điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng niệm A-di-đà Phật là có thể đạt được. Bạn phải hiểu cái lý này. Vì sao? Vì năng lượng của A-di-đà Phật có thể khiến bạn vĩnh viễn không suy. Dẫu cho tuổi tác ngày một lớn, nhưng vẫn không bị lão hóa. Đừng cứ mãi suy nghĩ về sức khỏe, cứ luôn nghĩ đến cái thân này thì hỏng rồi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta thường nghĩ cái thân này có bệnh, thì dẫu không có bệnh cũng sẽ sinh bệnh thôi. Bởi nghĩ mà ra, không nghĩ đến thì dẫu có bệnh cũng sẽ khỏe lại, bệnh sẽ khỏi. Ngài hãy hiền không nghĩ, nghĩ đến nó làm gì? Công khóa mỗi ngày của lão hòa thượng, lúc sinh hoạt, lúc làm việc suốt cả ngày từ sớm đến tối đều là công khóa. Công khóa của Ngài chính là luôn để A Di Đà Phật trong tâm, miệng thì niệm A Di Đà Phật, làm bất cứ cái gì cũng là A Di Đà Phật, mặc áo, ăn cơm là A Di Đà Phật, đối người tiếp vật là A Di Đà Phật, làm nông toàn là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là đạo tràng lớn của Ngài, mọi lúc mọi nơi. Chiếc đĩa này nên xem nhiều một chút, phải đọc nó như kinh Vô Lượng Thọ Vậy. Bạn xem chiếc đĩa này 1000 lần, sau đó tụng kinh Vô Lượng Thọ, bạn sẽ thấy khác hẳn. Chữ chữ câu câu trong kinh Vô Lượng Thọ, những ý nghĩa vi diệu trong đó bạn đều nhìn ra được. Nhất định phải nghiêm túc học tập. Trong chiếc đĩa này, những đoạn khai thị nào quan trọng đối với tình hình trước mắt của chúng ta thì đem chép nó ra. Cứ chép ra từng điều rồi học tập theo. Ngài có thể thành tựu, chúng ta cũng có thể thành tựu. Nền tảng của việc học Phật chính là hiểu thân tôn sư. Đây là cội gốc căn bản nhất, điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tám phước. Câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Bạn xem Hải Hiền Lão Hòa Thượng mỗi năm vào tiết Thanh Minh mùng 1 tháng 10, Ngài đều đến tảo mộ. Bái tế cha mẹ. Còn lên chùa để bái tế thầy của Ngài. Mỗi năm vào thời gian đó, bạn nhất định sẽ thấy Ngài đứng trước mộ phần của cha mẹ và lão sư. Đây là giáo dục từ trên căn bản. Lúc cha mẹ còn sống, gia đình Ngài có cả thảy 5 anh chị em. Em trai với em gái chăm lo cho mẫu thân. Đến khi em trai với em gái qua đời, Ngài bèn đón mẹ lên núi, để mẹ ở trong chùa mà tu hành. Mẹ Ngài đã ăn chay từ nhỏ, đến 88 tuổi thì vãng sanh. Quý vị đều biết chuyện đó rồi. Bà cụ vãng sanh hết sức tự tài, không bệnh hoạn gì hết. Trước khi vãng sanh còn tự mình xuống bếp gói sữa cảo để mọi người. Sau khi ăn xong, bà ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, nói với mọi người: ta đi đây. Liền đi thật. Con người ai lại có cái kiểu ra đi như thế? Chưa từng thấy qua. Lúc đó cuộc sống vô cùng chật vật. Vì thế Ngài Hải Hiền dùng mấy tấm ván mỏng rồi đóng thành một cái quan tài, đem mẹ chôn cất. Trong tâm luôn canh cánh về chuyện này, cảm thấy ăn táng sơ sài như vậy thật có lỗi với mẫu thân. 8 năm sau, khi hoàn cảnh trở nên khá hơn, điều đầu tiên nghĩ đến chính là muốn cải táng dựng bia cho mẹ để tưởng niệm. Đến khi khai quật mộ phần lên, mở nắp quan tài ra thì chẳng thấy người đâu, biến đâu mất rồi. Người đi đâu mất rồi chẳng ai biết, đến bây giờ cũng không có người nào biết hết. Trong quan tài chỉ sót lại mấy cây đinh dùng để đóng quan tài. Đinh thì làm sao tự nhiên rút ra được, còn người thì đi đâu mất rồi. Cho nên tôi nhận thấy phải là Tam Thánh Chùa Phật Lai, chứ không phải Nhị Thánh, phải thêm mẹ Ngài vào nữa. Mẹ Ngài biết trước ngày giờ, nên bà cụ cho gọi hết con gái, cháu gái về hiện thân thuyết pháp để mọi người nhìn thấy, chính vì để khuyên họ niệm Phật. Trường chay niệm Phật chắc chắn có lời, điều là đến để biểu pháp, điều là làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết cách nhìn, đừng cố phụ tấm lòng của họ. Không thể phụ lòng phó chúc của A-di-đà Phật được. Họ là đang biểu diễn đấy. Chúng ta xem tiếp. Chữ pháp hành trong đoạn văn trên ám chỉ trí đoạn quả. Pháp hành là ví dụ. Phía trước là phá phiền não chướng, chỗ này là phá sợ chỉ chướng. Như sách Hợp Tán viết, trí đoạn quả gọi là pháp thành. Gia Tường Sớ cũng nói, trừ bỏ mê cấu nên nói là rửa sạch. Hiểu được vô tướng là vô lậu minh, vì vậy bảo là thanh bạch. Mỗi nhà lại có mỗi cách giải thích về chữ pháp thành. Thì ở đây điều sử dụng, điều áp dụng hết rồi, để chúng ta có thể nhìn thấy nhiều cách giải dịch hơn một chút, để chúng ta có thể thông hiểu mọi mặt, có trí huệ thì mới có thể dứt nghi. Lo âu phiền não cũng được hóa giải. Thành là thành lũy pháo đài, che chở cho thân tâm chúng ta được an toàn. Đây là tác dụng do nó khởi lên. Thời xưa, một thành cũng là một nước nhỏ. Thời kỳ Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại thế gian là vào triều Chu của Trung Quốc. Phật ra đời vào năm 24 Chu Chiêu Vương. Phật diệt độ vào năm 52 Chu Mục Vương. Người Trung Quốc vô cùng xem trọng lịch sử, luôn ghi chép cặn kẽ, có thể tin được. Theo như ghi chép lịch sử của Trung Quốc thì Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến nay là 3.041 năm. Khác với cách nói của người ngoại quốc, thời đó Trung Quốc vẫn chưa thống nhất. Nếu chưa thống nhất, vì sao lại bảo là Triệu Chu, Hạ, Thương, Chu? Thời kỳ này toàn là thời kỳ bộ lạc. Mỗi một thành chính là một nước chư hầu. Hầu là vua của cái nước nhỏ đó. Thông thường chúng ta hay nói là thủ lĩnh, là người lãnh đạo của một nước nhỏ. Hạ, Thương, Chu, đây là triều đài. Mọi người cực kỳ xem trọng nhà Chu, bởi vì chế độ của triều Chu hết sức hoàn mỹ. Không phải dùng vũ lực để thống nhất, mà là dùng đạo đức, dùng văn hóa. Lãnh thổ nhà Chu chỉ có 100 dặm. Đây được xem là một nước lớn rồi. Còn nước nhỏ thì diện tích chỉ khoảng 30 đến 50 dặm. Lãnh thổ của một nước chỉ lớn bằng chừng đó, chỉ như một huyện hay một trấn của chúng ta hiện nay. Vua của các nước chư hầu đều nghe lời của Chu Vương. Tôn ông làm vua, tôn ông làm thiên tử, đều hướng về ông học tập. Cho nên đó là thống nhất nhờ đạo đức, thống nhất bằng con đường văn hóa. Hàng ân tỷ hy vọng thế giới mai sau có thể trở thành một quốc gia ý như triều Chu vậy, dùng văn hóa, dùng đạo đức để cảm hóa mọi người, khiến cho những quốc gia lân cận đều đến quy phục, đây là việc làm chính xác. Vì vậy, ông mang niềm mong mỏi của mình đặt hết vào Trung Quốc. Chúng tôi tin những suy nghĩ và linh cảm này của ông đều là từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, từ lịch sử mà có được. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, dùng vũ lực để chinh phục, nhưng chỉ sau 15 năm thì mất nước. Nhà Hán nhảy vào kế thừa. Hán dùng nho, dùng đào để giáo hóa người dân. Vì vậy vào triều Hán, những nước xung quanh cũng đến quy thuận, hoàn toàn không phải nhờ đến vũ lực, là họ tự động đến triều cống, tự động đến học hỏi. Triều nhà Đường cũng là như thế. Mỗi một triều đại của Trung Quốc đều có một giai đoạn mà nền chính trị hết sức trong sạch, người dân hạnh phúc an nhàn, được xưng là thịnh thế, là một nước lễ nghĩa, thái bình thịnh thế xuất hiện rất nhiều. Điều là thành quả gặp được từ giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Đặc biệt là miếu Thành Hoàng của đạo giáo mang lại tác dụng rất lớn. Người ta đến miếu Thành Hoàng thắp hương cúng bái, đương nhiên sẽ lưu lại ấn tượng về nhân quả báo ứng. Khởi tâm động niệm luôn nhớ đến Điện Diêm Vương. Hãy nói cách khác, ắt hẳn sẽ chẳng dám làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Làm rồi thì trong lòng thường thấp thỏm lo sợ. Con người nhờ vậy mà được giáo dục tốt. Điện Diêm Vương có thật không? Thật chứ, không hề giả. Điện Diêm Vương từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh. Không phải do bạn ngày ngày nghĩ đến Diêm Vương, nghĩ đến địa ngục rồi sanh ra. Không phải vậy. Bạn làm ra những chuyện bất thiện nên cảm chiêu những hiện tướng này. Thiện tâm, thiện hành sẽ chiêu cảm thiên đường. Ác niệm, ác hành sẽ chiêu cảm tam đầu. Lục đạo luân hồi là do chính chúng ta biến hiện ra, chẳng can hệ gì đến người khác. Cái này nhất định phải hiểu. Những gì đời này của chúng ta gặp phải, hay nhiều đời nhiều kiếp qua gặp phải, không có chuyện gì không phải là tự làm tự chịu. Chuyện này chỉ có Phật mới giảng được rõ ràng tường tận. Vì thế phải cầu trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Nó là thứ vốn sẵn có trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Những thứ học được ở bên ngoài là tri thức, còn từ bên trong lưu xuất ra là trí huệ. Giáo học của Thánh Hiền đã lưu lại biết bao là kinh điển. Chúng ta thử ngẫm mà xem, ai dạy cho họ vậy? Họ học được từ đâu? Sở thuyết cả đời Đức Phật khác với tất cả những học thuyết của tất cả tôn giáo của Ấn Độ. Điều này chứng tỏ không phải do học được từ tôn giáo cùng với những học phái của Ấn Độ. Những gì được nói trong học phái triết học cũng khác, không có ai dạy cho Ngài cả. Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Lăng Nghiêm. Những đại kinh đại luận này chưa hề nghe nói do ai dạy cho Ngài cả. Vậy từ đâu mà có những kinh ấy? Từ trong trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh lưu xuất ra. Cái trí huệ ấy không gì không biết, không gì không thể. Đó là bản năng của tự tánh. Cho nên giáo học của Phật Pháp, mục đích cuối cùng của nó chính là phát khởi tự tánh. Tự tánh là kho tàng trí huệ, lấy hoài không cạn, dùng hoài không hết. Thật đúng là vô lượng vô biên. Không những có trí huệ, có đức năng. Đạo đức là thứ vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến. Ngoài ra còn có tướng hảo. Tướng hảo là trang nghiêm. Đó chính là ngày nay hay nói là đời sống nghệ thuật. Công tác nghệ thuật đẹp ngoài sức tưởng tượng, toàn là thứ vốn luôn đầy đủ trong tự tánh. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng Như Lai. Vì vậy Phật Pháp là bình đẳng. Phật tuyệt không hề nói chỉ có mình ta có, còn mọi người thì không. Lật hết kinh Phật cũng không có lời nào như vậy. Phật nói ta có, mọi người cũng có. Chỉ cần trở về với tự tánh thì có đầy đủ trọn vẹn. Vừa nãy chúng ta đã nói rồi, trở về với thường tịch quan liền chứng đắc tất cả một cách viên mãn. Chúng ta cùng với Phật trong quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai đều hoàn toàn bình đẳng với nhau. Nhà nhỏ hay nói về bình thiên hà, ý nghĩa của từ bình thiên hà. Thiên hà thì có rất nhiều quốc gia khác nhau, nhiều dân tộc khác biệt, nhiều văn hóa, tín ngưỡng chẳng đồng, đều có thể bình đẳng đối đãi, chúng sống hòa mục. Đây gọi là bình thiên hà. Ai có thể làm được? Phật có thể. Pháp thân Bồ Tát có thể. Thế giới cực lạc đều làm được. Những điều như cách vật, chí chi, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hà là mơ ước của Trung Quốc. Giấc mộng Trung Quốc là gì? Chính là những điều này. Câu đầu tiên trong Đệ Tử Quy chúng ta phải để ý: phàm là người đều phải yêu. Đây chính là bình thiên hà. Dùng cái gì để bình? Dùng tâm yêu thương. Yêu thương tất cả mọi người như yêu chính mình vậy. Không phân biệt, không chấp trước. Bởi vậy trên trái đất này, nhiều nền lịch sử như thế, nhiều dân tộc đến vậy, cổ thánh tiên hiền cũng đã không biết có bao nhiêu rồi. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nỗ lực cả một đời, cuối cùng nhắm trúng được Nho gia của Trung Quốc, thấy được Đại thừa của Trung Quốc. Bởi vậy ông nói, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, tức là vấn đề hiện nay, vấn đề của xã hội đương thời, chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc cùng với Phật Pháp Đại Thừa. Ở Ấn Độ không có Phật Pháp Đại Thừa, Đại Thừa đều nằm hết ở Trung Quốc. Trước đây, người học Đại Thừa thành tựu rất nhiều, những tài liệu mà họ để lại vô cùng phong phú. Đáng tiếc hiện nay không còn người học, đây là chỗ khó khăn hiện tại. Người bây giờ muốn học thì lại không có cái nền. Điều kiện nền tảng là gì? Điều kiện đầu tiên chính là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Thời kỳ khi chúng tôi còn là học trò, thời đó vẫn còn, không ai là không hiếu dưỡng cha mẹ, không ai là không kính lão sư. Giờ thì hết rồi. Vì sao không còn vậy? Vì không dạy. Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, cha mẹ đã dạy, người lớn nào cũng dạy. Khi bọn trẻ chúng tôi ra bên ngoài chơi, làm sai chuyện gì, người đi đường nhìn thấy đều sẽ răn nhắc chúng tôi. Khi cha mẹ bọn tôi nhìn thấy, nhất định sẽ cảm tạ người ta, giống như họ có sứ mạng vậy, sứ mạng với lớp người sau của bọn tôi, chứ đừng nói chúng nó có phải người thân của tôi đâu. Cũng không phải người cùng một thôn, chúng là cả một thế hệ mai sau đó. Giáo dục hiện nay, trí huệ giáo dục không còn, mê mất rồi, bị vật dục mê hoặc mất rồi, lý niệm giáo học không còn, phương pháp giáo học cũng không còn. Cho nên hiện nay, không ít các bậc phụ huynh, nhất là những gia đình có con một, đều nghĩ đến mai này phải làm sao, muốn tìm một nơi để dạy bọn trẻ, nhưng tìm không ra trường học, không ra giáo viên. Tôi nghe nói trong nước có rất nhiều trường tư thục. Đây là cả một vấn đề lớn chứ chẳng phải nhỏ. Thế hệ sau dạy tốt rồi, quốc gia, dân tộc sẽ có tiền đồ, có triển vọng. Chúng ta dẫu có làm tốt hơn nữa, nhưng thế hệ mai sau không có, vậy thì sau 40-50 năm nữa sẽ tiêu mất. Những thứ của Trung Quốc tốt đến thế, nhưng bản thân người Trung Quốc không biết, người ngoại quốc biết, người nước ngoài hy vọng. Chữ Hán với văn ngôn văn của Trung Quốc sẽ trở thành ngôn ngữ chung của toàn thế giới mai sau. Những điều này có trong sách của Thang Ân Tỷ. Vì sao? Vì đây là một phát minh phi phàm. Theo tài liệu ghi chép lịch sử thế giới, phát minh của bất kỳ quốc gia nào đều không vĩ đại bằng phát minh này. Tại sao? Vì nó siêu việt thời không. Họ lấy ví dụ, nếu như bây giờ Khổng Tử trở lại, gặp tập chủ tịch, đôi bên giao tiếp không được, nhưng viết chữ vẫn có thể hiểu. Ai cũng đã đọc qua văn ngôn văn, nên họ có thể giao tiếp, một chút chứng ngại cũng không có. Loại công cụ này biết đến đâu để tìm? Cho nên chủ trương của họ là đem văn minh cổ xưa lưu truyền đến thiên thu vạn thế trên toàn thế giới, tất cả đều dùng văn ngôn văn của Trung Quốc để viết mới có thể truyền đến đời sau. Biểu âm của loại văn tự này chính là dùng chú âm và mẫu từ, cao lắm là chừng 200 năm. Những thứ của 200 năm qua thế hệ sau xem không hiểu, trong đó còn một số ít người, những nhà khảo cổ, họ bắt buộc phải phiên dịch nó ra thành ngôn ngữ hiện đại. Bởi do bất đồng ngôn ngữ mà đến chữ viết cũng khác nên xem không hiểu. Đây chính là thứ chẳng thể bì nổi với Trung Quốc. Trong văn hóa Trung Quốc, cái đáng để tôn vinh nhất chính là Hán từ với văn ngôn văn. Cho nên hiện nay muốn dạy học thì phải dạy từ cái này. Chúng tôi nghĩ đến chuyện xây dựng viện Hán học, mục đích để làm gì? Để bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng giáo viên ngành Hán học. Hy vọng trong vòng 10 năm họ sẽ bắt đầu từ chữ Hán mà học, nhận biết được chữ Hoa, hiểu được văn ngôn văn. Văn ngôn văn đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu, không cần lão sư dạy. Đọc sách ngàn lần, 2000 lần, 3000 lần, trí huệ của chính mình tự nhiên hiển lộ ra. Trí huệ đó chẳng khác gì với Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là tự kiến cả. Vì sao? Đọc kinh không phải là kêu bạn đọc thuộc lòng, không phải vậy, mà là dùng phương pháp đọc kinh để tu định. Còn đọc kinh là giới luật, để tâm bạn luôn luôn giữ ở thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng đến một thời gian nhất định, tự nhiên hốt nhiên đại ngộ. Bên nước ngoài không có cái kinh nghiệm này, nhưng ở Trung Quốc kinh nghiệm loại này lại rất nhiều. 200 năm trước nếu bạn đề cập đến chuyện này không ai là không tin, nhưng hiện nay nói ra thì lại chẳng có người nào tin. 200 năm trước người nào cũng tin. Tôi cùng với bạn bè bên Sri Lanka, bạn bè rất nhiều, khi cùng họ giao lưu, tôi đề xuất Phật giáo cùng với văn hóa truyền thống Trung Quốc, tức là Nho với Đạo. Đây là phương pháp của Phật, cũng chính là giới, định, huệ. Phương pháp này sau khi truyền vào Trung Quốc, Nho áp dụng, Đạo cũng áp dụng, điều chủ trương làm theo. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Mục tiêu của giáo học chính là muốn người đó phải tự kiến. Sau khi tự kiến rồi, họ sẽ nêu lên lập luận của mình, cùng với lão sư thương thảo. Lão sư sẽ ứng chứng cho họ, không phải lão sư giảng cho họ nghe, mà là họ nói cho lão sư nghe, để lão sư ứng chứng cho. Đây là cách dạy học của Trung Quốc, cách dạy học trí huệ. Bạn chỉ cần lắng nghe tiếng mình đọc, lão sư chỉ dạy bạn cách đọc. Còn đối với học trò, lão sư sẽ đôn đốc học trò đọc 1000 lần, 2000 lần. Người lợi cắn có sức nhớ tốt thì đọc 100 lần là không bao giờ quên. Thường xuyên huân tập, ngày nào cũng phải đọc. Chỉ đọc một bộ thôi, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, nhiều quá sẽ tạp, làm rối thêm thôi. Một bộ thì dễ dàng chuyên chú, dễ đắc nhất tâm. Nhiều quá thì rất khó đắc nhất tâm. Sau khi khai ngộ, bạn chỉ cần đọc lướt qua là hiểu ngay, Bởi vậy trong kinh Phật có chép, Bồ Tát Long Thọ khi đã khai ngộ rồi, tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong suốt 49 năm, Ngài học mất bao lâu? 3 tháng là học xong toàn bộ. Chuyện này tin được không? Được. Chúng ta ở Trung Quốc cũng thấy rồi đó. Huệ Năng Đại Sư khai ngộ, Ngài không biết chữ. Tất cả kinh, bạn chỉ cần đọc cho Ngài nghe. Bạn gặp vấn đề ở chỗ nào, Ngài sẽ giảng cho bạn, một chút cũng không giảng sai, giảng đến mức có thể khiến bạn khai ngộ. Không cần phải nghe hết, bạn thấy không? Thiền sư Pháp Đạt đến Tào Khê thỉnh giáo Lục Tổ. Ngài Pháp Đạt đọc kinh Pháp Hoa đã 3000 biến. Khi gặp mặt Lục Tổ, Ngài có đảnh lễ 3 lễ, nhưng đầu không chạm đất. Lúc đứng dậy, Lục Tổ bèn hỏi Ngài: vừa nãy ông lễ 3 lễ, đầu không chạm đất, chắc có điều gì đáng tự hào phải không? Pháp Đạt cũng rất thành thật: tôi tụng Pháp Hoa đã 3000 bộ. 3000 bộ, vậy phải mất 10 năm. 10 năm, một môn thâm nhập, trường kỳ huấn tu. Lục Tổ bèn hỏi ông ấy: thế Pháp Hoa nói về cái gì? Pháp Đạt không nói được, nên hướng Lục Tổ thỉnh giáo. Lục Tổ bảo: ta chưa nghe qua bao giờ. Ông có lẽ đã đọc rất lâu rồi, vậy ông đọc cho ta nghe thử. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Ngài Pháp Đạt chỉ đọc tới phẩm thứ 2, phẩm Phương Tiền. Lục Tổ nói: được rồi, không cần đọc nữa, ta biết rồi. Thế là giảng cho Pháp Đạt nghe. Ngài ấy bèn khai ngộ. Lúc ra về khấu đầu, lần này đầu chạm đất. Điều này nói lên cái gì? Khi đã khai ngộ rồi, một bộ kinh không cần phải niệm hết, cứ chọn bất kỳ chỗ nào đọc lên vài câu, vừa nghe là hiểu hết. Cho nên tất cả kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm, cả một kho đại tạng kinh, chỉ cần 3 tháng là đủ rồi. Không phải kêu bạn đọc từng chữ, xem từng hàng, không phải như vậy. Nhìn mấy câu thôi là hiểu hết rồi. Đó là gì? Là bản năng. Phật mới là lão sư tốt nhất, là người giúp bạn khai phát bản năng của chính chúng ta, chứ không phải là hướng Ngài mà học. Ngài chẳng có gì để dạy cho chúng ta cả, hoàn toàn là thứ đã vốn sẵn có trong tự tánh của bạn. Trong tự tánh có Hoa Nghiêm, trong tự tánh có Lăng Nghiêm, có Pháp Hoa, có Pháp Tướng, có Tam Luận, cái gì cũng có. Mọi thứ không nằm ở bên ngoài, thậm chí bao gồm tất cả tôn giáo, thật sự cũng là như vậy. Kinh ấy bạn chỉ cần đọc vài câu cho người đó nghe, họ sẽ hiểu hết, một chút cũng không giả. Đây là học thuật văn hóa của phương Đông, khác biệt với Tây Dương. Bên phương Tây hoàn toàn là cầu ở bên ngoài, làm về kỹ thuật. Lúc cần đến một nơi xa xôi nào đó thì phải ngồi máy bay. Ngồi máy bay mà lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Còn các ngài muốn đến một nơi xa, ý niệm vừa động thì người đã đến nơi rồi. Dùng thần túc thông, phi hành biến hóa, hết sức tự tài. Chỉ cần y theo cách thức của kinh điển mà tu tập, thì có thể khôi phục lại toàn bộ năng lực. Đó đều là bản năng. Thần thông là bản năng, không phải học được từ bên ngoài. Bởi do chúng ta mê mất rồi, tâm tình tán loạn, nên thần thông không thể hiện tiền. Thần thông, trí huệ đều là từ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng hiện ra. Quan trọng nhất chính là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh của chúng ta, thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật, bình đẳng là Bồ-Tát, giác là Phật. Thấy điều từ trong tự tánh, tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Hãy nói cách khác, tâm chính là pháp, pháp chính là tâm. Chân tâm là Phật pháp, vọng tâm là thế gian pháp. Trong vọng có chân, trong chân có vọng, không trở ngại nhau. Mê rồi thì liền có chướng ngại, ngộ rồi thì chẳng ngăn ngại lẫn nhau. Pháp pháp viên dung, Hoa Nghiêm nói về thập huyền môn. Bất kỳ một pháp nào đều đầy đủ thập huyền. Cho nên mới đắc đại tự tài. Pháp thành này chính là tự tánh. Trừ bỏ mê cấu. Mê thì phải dùng trí để phá nó. Còn cấu thì phải dùng giới định để trừ. Cho nên trên kinh gọi là rửa sạch. Hiểu được vô tướng là vô lậu minh. Lậu là danh từ đại biểu cho phiền não. Phật nói với chúng ta, tất cả hiện tượng là giả. Trong tự tánh không có bất kỳ một hiện tượng nào. Đức Phật trong kinh phân hiện tượng thành ba loại lớn, là nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng của A Lại Gia. Khoa học cũng phân thành ba loại lớn, đều tương ứng nhau, chỉ là danh từ có sự khác biệt. Khoa học gọi là hiện tượng vật chất, đó là cảnh giới tướng của A Lại Gia. Khoa học bảo là hiện tượng tinh thần hay hiện tượng tâm lý, đó là chuyển tướng của A Lại Gia. Còn hiện tượng tự nhiên là nghiệp tướng của A Lại Gia. Tên gọi khác nhau nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn tương đồng. Những cách chứng đắc cũng khác. Phương pháp của kinh Phật là đi bằng con đường giới, định, huệ. Chứng đắc này là tác dụng trên thực tế, có tác dụng thật sự. Giả như nói chứng sơ quả, vậy thì hai loại khả năng được khôi phục chính là thiên nhãn với thiên nhĩ. Chúng ta không thấy quỷ thần, nhưng sơ quả Tu Đà Hoàng có thể nhìn thấy. Chúng ta không thấy được xấu niệu, nhưng họ nhìn thấy, đây là thiên nhãn. Những gì chúng ta không nghe được, còn họ thì nghe được, nó có tác dụng. Nhị quả Tư Đà Hàm lại được thêm hai khả năng nữa, chính là túc mạng thông. Quá khứ nhiều đời nhiều kiếp bản thân đều biết, mà đến tương lai cũng biết. còn có thêm tha tâm thông, người khác nghĩ gì họ đều biết, thật là hữu ích. Tuy khoa học có thể chạm đến cảnh giới đó, nhưng ngay chính bản thân họ không thể khởi được tác dụng đó, không đắc được thần thông. Phật pháp có thể đắc thần thông. Bạn xem tam quả thì đã tài giỏi lắm rồi. Tam quả đắc thần túc thông. Thần túc tức là bay lượng biến hóa, có thể hóa thân. Hóa thân có thể làm được nhiều chuyện. Muốn đến một nơi xa nào đó cũng không cần đến công cụ di chuyển. Trọng tâm nghĩ đến chỗ nào, người liền ở chỗ đó. Lậu tận thông là A-la-hán. Chứng được lậu tận thông đồng nghĩa đã đoạn sạch kiến tư phiền não. Vì thế khoa học có thể thực hiện được những không đạt được thọ dùng. Họ có thể quan sát, có thể chứng minh được điều đó có thật, nhưng không được thọ dụng chân thật. Phật pháp thì được. Phật pháp thật sự có thể đem bản năng của chính mình khôi phục trở lại. Khoa học là nhờ thăm dò ở bên ngoài mà có. Họ cũng biết bản thân họ có, nhưng không biết làm cách nào mới có thể có được thọ dụng này. Cho nên vô tướng, đây là bí mật của vũ trụ. Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói rất hay: Thế Tôn nói hết thiên cơ, bí mật lớn nhất đó là gì? Là vô ngã. Vô tướng tức là vô ngã. Cái này là Thích Ca Mâu Ni Phật tiết lộ thiên cơ. Thật sự biết vô ngã thì phiền não đã vơi đi hơn một nửa rồi. Bạn thử nghĩ xem, có phiền não nào mà không liên quan đến ta đâu? Đều bởi vì có ngã mới có chuyện sanh phiền não. Nếu như không có ngã, phiền não cũng chẳng làm sao mà sanh được. Đầu tiên người ta mắng bạn, bạn sẽ không tức giận. Vì sao? Vì không có ngã. Cái thân này của ta là không. Họ mắng toàn là mắng vào cái không. Họ mắng bạn, bạn vẫn còn cười nữa là đằng khác. Vì sao? Vì bạn biết chân tướng sự thật. Cũng tức là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nên chẳng màng để trong lòng làm gì. Thế thì lấy đâu ra phiền não? Một khi để trọng tâm, phiền não liền hiện tiền. Thế thì khổ không kể xiết. Lúc ấy mới biết Phật Bồ Tát cao minh. Bởi vậy chúng ta phải nên noi theo, học tập theo các ngài. Sách Bình Giải nói rất hay. Sách Bình Giải nói rất hay: rửa sạch cẩu ô, hiển minh thanh bạch, là đức tính của mưa xối. Chú vũ nghĩa là cập thời vụ. Mưa đúng lúc, đúng lúc chúng ta cần thì nó liền đến. Tục ngữ bảo là cập thời vụ, mưa đúng lúc. Hiện nay trên trái đất khá nhiều nơi bị khô hạn. Đây cũng được xem là thiên tai. Hạn hán, cây lúa không thể sống được. kết quả năm sau thiếu lương thực. Đây là việc mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Lương thực là cả một chuyện lớn. Trung Quốc là quốc gia lấy việc nông gia mà xây dựng nước nhà. Nhưng gần đây với chủ trương mở cửa, nên nền nông nghiệp bị lơ là rồi, đều hướng tới phát triển công nghiệp. Thằng Ân Tỷ đã nhìn thấy được điều này, chẳng phải chuyện tốt. Điều Thang Ân Tỷ luôn tán thán là lấy nông nghiệp làm chủ đạo, vả lại chủ trương dùng phương pháp canh tác thời xưa. Đối với người dân, nó mang lại lợi ích chân thật. Thực phẩm hiện nay đầy phân bón và thuốc trừ sâu, khiến cho đất đai đều mang theo mầm bệnh. Những thứ này mà ăn vào người thì sẽ sinh bệnh, kéo theo là cả một vấn đề phiền phức. Nước cũng có độc, mai này rất có thể đến khủng khí điều chữa phân tử độc hại chống đó. Cho nên, phát triển máy móc kỹ thuật là phải có sự hạn chế, không được không có điểm dừng. Mai này sẽ khiến cho sinh vật trên trái đất đều bị tiêu diệt. Loài người chúng ta cũng là một loại sinh vật. Sinh vật trên trái đất không thể sinh tồn. Cái thảm họa này là tự làm tự chịu. Đây không phải do tự nhiên, mà bởi do con người gây ra. Cho nên, mưa có khả năng rửa sạch bụi nhơ của các vật, đem tất cả những cấu ô của vạn vật đều có thể tẩy rửa sạch sẽ, có đức tính hiển hiện cái thể thanh bạch. Nhưng những cơn mưa hiện nay đều mang theo bệnh độc. Đây là do con người tạo ra. Không khí bị ô nhiễm, không khí bay lên cao ngưng tụ thành mây. Trong mây có những nơi mang theo chất độc. Những hạt vật chất nhỏ bé ấy ngưng tụ thành mây rồi biến thành mưa. Thế thì chuyện này rất phiền phức. Nên cần có cái tâm cảnh giác. Pháp luân của Như Lai rửa sạch bụi nhơ trần lao, khai hiển tịnh thể sẵn có. Pháp luân của Như Lai chính là giáo học của Như Lai. Giáo học của Đức Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiền, đoạn tất cả ác, quả thật có thể cải thiện tình hình. Trên trái đất của chúng ta có muôn vàng bệnh tật, chúng tôi trồng trọt canh tác không dùng đến phân bón hay thuốc trừ sâu. Mấy năm qua Nhiều đồng học học Phật đã làm thí nghiệm, làm rất thành công. Chúng tôi canh tác trồng trọt, không có thuốc trừ sâu, không có phân bón, trồng rau xanh, trái cây, nguồn thu hoạch đều tốt hơn của họ. Trang trại của chúng tôi trên đồng và trong vườn rau đều cho phát Phật hiệu A-di-đà Phật. Cây cối sinh trưởng đặc biệt tốt, để năng lượng Phật hiệu A-di-đà làm thí nghiệm ở chỗ này, để chúng ta có thể thấy được hiệu quả. Tôi ở Úc, chúng tôi chú trọng đến sản phẩm nông nghiệp. Bản thân chúng tôi thì không biết trồng trọt, nên chúng tôi tìm mấy người nông dân địa phương. Bởi vì họ dùng máy móc cơ khí hóa, nên không cần nhiều nông dân, không đến 10 người, nhưng có thể canh tác trên diện tích đến mấy ngàn mẫu. Đây đều là nhờ vào cơ khí, không dùng phân bón, không dùng thuốc trừ sâu. Đến đâu cũng nghe âm thanh của câu A-di-đà Phật, thành quả thu hoạch rất khá. Chúng tôi thuê nông dân ở nước ngoài, mướn người tính theo giờ, một ngày 8 tiếng, bao nhiêu tiền thì trả cho họ. Đến khi thu hoạch mùa màng, ngoại trừ số cần dùng cho cuộc sống của chúng tôi ra, chúng tôi sẽ mang số còn lại ra chợ bán. Số tiền kiếm được sau khi chi trả tiền nhân công vẫn còn dư. Cho nên chúng tôi nghĩ, mai này sinh hoạt trong chùa, muốn có thể tự cung tự cấp thì dùng cách này là làm được. Trung Quốc thời xưa, người ta cúng dường đạo tràng đều là đất ruộng, đất rừng, đất núi, dùng cái này cúng dường cho đạo tràng. Sau đó đạo tràng sẽ dùng số đất đó cho nông dân thuê, để họ tự quản lý. Thu hoạch hàng năm sẽ phân chia với nông dân, phân chia lợi nhuận. Dùng cách này để tự viện có thể duy trì kinh tế, có nguồn kinh tế cố định. Họ không cần đi cầu người ngoài, có thể chuyên tâm vào đạo. Nếu cứ phải bận tâm lo lắng vì chuyện này, tâm làm sao mà thanh tịnh được. Cho nên thân an đạo ắt thành. Cái quan trọng nhất của chúng ta là lương thực. Có đủ lương thực thì không phải lo cái ăn, tâm sẽ an ngay. Hiện nay không có nguồn thu nhập cố định thì tâm chẳng thể an. Vì vậy tôi đem tiền mà thập phương cúng dường cho đạo tràng, đều đi mua đất, mua ruộng. Tôi dùng cách này, đất đai đem cho nông dân thuê, bản thân chúng tôi cũng phải học hỏi theo họ. Như trồng rau, họ giúp chúng tôi khai khẩn, trồng đậu ra đó cả rồi, chúng tôi chỉ việc mỗi ngày tưới nước, chăm bón thôi. Ăn hết số ấy lại trồng tiếp, bản thân chúng tôi cũng học được rồi. Trồng lúa, trồng lương thực, chúng tôi vẫn mời họ đến giúp. Vườn rau hiện nay có thể tự xoay sở độc lập được rồi. Rau xanh sinh sôi nảy nở rất nhiều, chúng tôi cũng thường mang đến gửi tặng cho những nông dân lân cận. Những người láng giềng này liền vui vẻ giao hảo với chúng tôi. Vì những người láng giềng này vốn rất ít khi nói chuyện, gặp mặt thì cũng chỉ nói một câu chào nhau rồi thôi. Bây giờ thì có thể chăm lo quan tâm lẫn nhau rồi. Đây chính là dân tộc chẳng đồng, có thể trở thành người một nhà, tôn trọng lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác với nhau. Pháp luân của Như Lai rửa sạch bụi nhơ trần lao. Trần lao là danh từ đại biểu cho phiền não. Pháp luân của Như Lai có thể tẩy rửa sạch sẽ phiền não của chúng ta, khai hiển tịnh thể sẵn có. Thanh tịnh là thứ mà chúng ta vốn có, cho nên học Phật Pháp có thể khai hiện nó. Cách giải thích chữ thanh bạch trong hai bộ sớ Gia Tường và Bình Giải như trên đây hay hơn cách giải thích trong Hợp Tán. Tổng hợp những cách giải thích trên đây, ta biết thanh bạch là quả của chí đoàn, là vô lậu minh, là tịnh thể vốn có. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường tình thất Quan Âm. Website vôlượngthọ.vn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật.